tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 89, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật ngài tiếp tục bảo với Tôn giả A Nan và đại chúng rằng là công đức của các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng và Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc là rất thù thắng. Đức Phật nói là công đức rất thù thắng, tất cả đều được tôn vinh. Các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì diệt hết ba nghiệp chướng, được du hí thần thông, tức là diệt hết ba nghiệp chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ba cái chướng này đã diệt sạch. Chúng ta thấy ở thế gian này chúng ta bị khổ là vì ba cái chướng này chúng ta chưa diệt được vậy. Cho nên chúng ta khi nghiệp chướng đến, chúng ta thấy vô lượng vô số những điều khổ đau ầm ầm nó kéo đến, chúng ta ngăn cản là không được vậy. Chúng ta không có cách gì để ngăn cản được. Vì cái nghiệp chướng này là do cái nhân chúng ta đã gieo trồng, đã tạo nghiệp nhiều đời nhiều trước rồi, cho nên nay nó đến thì nó làm chướng ngại cuộc sống của chúng ta. Chứ chướng là có nghĩa là ngăn che, là chướng ngại. Cái nghiệp chướng là chính là những cái nhân xấu nhân ác mà chúng ta đã trồng nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên bây giờ thì nó đến nó báo thù, nó đòi nợ, nó ngăn che, nó làm chướng ngại mọi toan tính, mọi dự định dự kiến tốt đẹp của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là nhiều người đề ra hết cái này đến cái nọ nhưng mà làm gì cũng thua, làm gì cũng lỗ và làm gì cũng mất. Vì sao? Vì phúc báo thì ít, nghiệp chướng thì nhiều vậy. Gọi là phúc mỏng nghiệp dày, cho nên làm gì cũng mất, làm gì cũng thua, làm gì cũng thiệt, làm gì cũng bị người ta lừa vậy. Thậm chí là còn ốm đau bệnh tật, thậm chí là còn chết bất đắc kỳ tử, chết bỏ lại bao nhiêu những dự định của mình dang dở vậy. Đó. Nếu mà người nào mà nghiệp chướng nó nặng nề thì như thế. Báo chướng này, báo chướng tức là những oan gia trái chủ, nó đến thì nó báo oán, nó đến nó đòi nợ. Ví dụ như là vợ chồng, con cái, vân vân. Ấy, chúng ta đừng có nghĩ là vợ chồng, con cái nó đều là cái duyên nhé, cái tốt đẹp nhé các vị nhé. Không phải đâu. Nó đến, có khi đến vợ chồng lấy nhau về để báo ân, báo án, đòi nợ và trả nợ. À, nếu vợ chồng á, đến với nhau để báo ân á, thì người chồng đã lấy được người vợ tốt. Cái người vợ đó là người con dâu tốt, chăm lo cho gia đình nhà chồng từ việc lớn đến việc nhỏ, không ai có thể chê trách được nửa lời vậy. Khiến cho họ hàng, làng nước, người thân, kẻ sơ, ai ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Đó là họ đến để báo ân. Cho nên họ đem lại cái sự vui vẻ, an lạc, hạnh phúc cho cả gia đình nhà chồng. À. Ngược lại, nếu mà cái người con gái mà lấy được người chồng tốt, thì cái người chồng chăm lo cho vợ, cho con, lo cho cả bên nhà nội, lo cho cả bên đàng ngoại, tức là bên nhà vợ mình cũng lo hết. Bố mẹ nào cũng tôn trọng như nhau, coi trọng như nhau, lo cho hai họ nội ngoại đều như nhau vậy. Thì cái người chồng đó lấy vợ để gì? Để chính là báo ân bên dòng họ ngoại của nhà vợ. Đấy gọi là, đấy như là báo ân. Ngược lại báo ân là gì? Là báo oán. Ấy, báo oán thì khổ lắm các vị. Cái này chúng ta gặp nhiều. Báo ân thì cũng có nhưng mà ít. Thực sự với chúng ta báo ân có nhưng mà ít. Còn báo oán thì chúng ta thấy nhiều. Đúng không? Thấy nhiều. Thế nào là báo oán? Tức là từ khi mà chưa cưới vợ về thì gia đình còn có ngày vui vẻ. Bố con, mẹ con, anh em gia đình còn đoàn tụ, hòa thuận trên dưới với nhau. Từ khi lấy vợ về một cái thì mẹ chồng, nàng dâu suốt ngày chụm chọe với nhau. Bố chồng, con dâu cũng suốt ngày gây sự với nhau. Rồi các anh, các em, các chị, các em của mình cũng suốt ngày gây sự với vợ mình. Như vậy gọi là về để là báo oán. Nó làm cho gia đình đảo lộn hết lên. Mọi người ai ai cũng nghi ngờ lẫn nhau. Hàng xóm láng giềng thì coi thường, trở thành kẻ thù oán gia của nhau. Đó, cho nên đấy, nó về đi, nó báo oán thì nó lại như thế. Đổi lại thì cái ông con rể mà báo oán thì vợ mình mà báo oán đằng vợ mình thì đấy, thì từ khi nếu mà chưa có thằng con rể thì gia đình nhà vợ thì còn anh em, còn họ hàng, còn trên còn dưới. Nhưng từ khi lấy được cái ông con rể về, nó báo oán, nó làm cho gia đình tan nát, tan cửa nát nhà. Nó coi thường bố mẹ vợ không là cái gì, coi thường họ đàng ngoại không ra cái gì. Nó đánh, nó đập vợ, nó tức là đánh đập vào con gái mình đó. Thì chúng ta thấy bố mẹ nào mà chẳng thương con gái mình. Gả cho bao nhiêu năm, mười mấy, hai mươi mấy năm, sinh nặng đẻ đau, nuôi dưỡng khó khăn, cho ăn cho học, dạy dỗ thành người. Nay đem gả cho nó, mong rằng nó đem lại được hạnh phúc cho con gái mình. Ai ngờ gì, nó cưới về thì nay nó chửi, mai nó đánh. Nó hành hạ con mình không ra cái gì. Nó không chỉ dừng lại ở chửi đánh mắng vợ nó, mà còn xúc phạm đến cả bố mẹ vợ nó, họ hàng nhà vợ nó ở trong đấy này, gọi là sinh vào để báo án vậy, gặp nhau để báo án vậy, gọi là gặp nhau để báo án vậy. Thế nào là sinh vào để đòi nợ? Thế nào là gọi là sinh vào để đòi nợ, hoặc là con thì nó sinh vào để đòi nợ. Còn nếu còn là vợ chồng sinh vào đòi nợ cũng có. Chúng ta thấy có gia đình cưới cô con dâu về một cái thì một năm thời gian sau nó ăn chơi trác táng, cờ bạc, lô đề. Chúng ta đừng có nghĩ là con trai mới cờ bạc lô đề nhé. Con gái bây giờ cũng cờ bạc lô đề cũng khủng khiếp lắm. Đấy, cờ bạc lô đề, buôn bán, làm ăn, do lòng tham cho nên gì? Thua lỗ. Đấy, cũng làm mà khuynh ra bại sản nhà chồng. Khiến cho có khi cả cái sổ đỏ gia đình cũng phải đem đi cắm. Cái nhà thờ của tổ tiên, cái nhà đang ở là cái nơi thờ tự của tổ tiên cũng phải đem đi cắm. Đấy, hôm dịp đầu năm ở dưới Mỹ Đình ấy, chỗ Mỹ Đình có cả gia đình lên đây khóc với thầy đấy. Khổ thân, đất của nhà thờ họ hơn 500 mét vuông, mà chúng ta biết ở trong cái khu vực gần cái chỗ trung tâm quốc gia Mỹ Đình ấy. Đấy, không biết đấy gọi là cái làng gì ở gần Nghĩa Đô hay cái gì ở đấy, nhưng mà đại khái là gần đấy. Cả gia đình lên, mấy anh em họ hàng kéo lên cứ khóc cứ sụt sùi bảo thầy cứu nhà con với. Thì mình hỏi làm sao, và bạch thầy cái ông cả, ông bảo cái đứa con dâu nhà con, cái đất thì đất thờ họ, cả họ đấy, đất cho cả họ, thì trước đây có cái nhà thờ họ, nhưng mà đứng tên nhà con, tức là đứng tên nhà ông cả. Thế thì cái đứa con dâu nó về nó tán tỉnh chồng nó, rồi hai vợ chồng gì nói với bố chồng với mẹ chồng, và cũng nói với cả cái các cậu các mợ cô gì chú bác gì gì đó ở trong họ nữa. Thế nó bảo cho nó mượn cái sổ đỏ nó cắm ngân hàng để nó làm ăn. Thì đúng cái lúc nó làm ăn đấy thì một vài tháng đầu thì làm ăn rất là tốt, làm ăn được. Thì làm ăn được thì nó cũng đem nó thì nó biếu bố mẹ chồng một chút, rồi biếu thì cô gì chú bác họ hàng mỗi người chút, thế là sướng, thế là tin tưởng, yên tâm không phải suy nghĩ gì cả. Lúc đầu thì bảo chỉ cho vay mượn ít thôi. Lúc đầu bảo cho vay mượn đâu có hơn tỷ thôi, thì nó làm ăn được. Thì xong rồi thì nó bảo là làm ăn vay một thời gian ngắn thôi, mấy tháng thôi, hình như là 3 tháng hay 6 tháng vay ngắn hạn. Thế thì đưa cho nó đi nó cắm. Nó vay, vay xong rồi đúng đến hạn là nó trả được hết nữa. Nó lại mang trả sổ lại cho bố mẹ chồng nó. Thế bây giờ nó gây được niềm tin rồi. Lần đầu tiên nó trả đúng hạn mà nó làm ăn được, nó lại biếu bố mẹ chồng tí, biếu cô dì chú bác bên ở trong họ mỗi người chút. Thế là trả nợ đi được khoảng vài tuần sau thì nó lại bảo nó có vố làm ăn lớn, có cái phi vụ làm ăn lớn. Thế lại xin với bố mẹ chồng với họ là cho nó mượn nó cắm. Thì nó cắm, lần này nó không vay 1 tỷ nữa mà nó vay đến tận 5 tỷ. Vay đến tận 5 tỷ. Mà mấy tháng đầu thì nó làm ăn thì còn được, nó còn trả được lãi. Mấy tháng sau nó không làm ăn được, thế là nó không trả được lãi nữa. Thế là chết. Cuối cùng là ngân hàng họ đến để siết nợ. Thế là mất cả sổ đỏ của nhà thờ họ. Thế khi ngân hàng nó vào nó quy ra, nó lấy hết cái đất 500 mét, hơn 500 mét, thì nó lấy hết chỉ còn có hơn 100 mét của nhà thờ họ để lại thôi. Đó, cái nhà đang có nhà thờ họ để lại, còn cái đất bên ngoài nhà thờ họ lên nó lấy sạch, nó lấy đủ với cái tiền gốc tiền lãi của nó. Đấy, chúng ta thấy nó đến nhà mình để nó đòi nợ. Chắc là kiếp trước cái nợ nó, cho nên kiếp này nó đến nó đòi nợ đến cái nhà thờ họ gì. Nó cũng đem nó cắm ngân hàng và nó làm ăn thua lỗ mất cả luôn, khổ thân. Đấy, các Phật tử chúng ta chớ có dạy mà cho con cho cái nó cắm nhà thờ họ nhé. Nó cắm đất ở thì cắm đi, cắm nhà ở thì cắm, chứ đừng có cho nó cắm nhà thờ họ. Nhà thờ họ là cái nơi ấy, thờ cúng của tổ tiên. Chúng ta không có được có quyền để đem bán, đem cầm cố, đem đổi, đem chác gì. Tội chết. Cái nơi thờ cúng của tổ tiên, của cả cái dòng họ nhà mình. Nếu làm ăn mà không may thua lỗ một cái thì làm thế nào? Đương nhiên là ngân hàng họ đến là siết thôi. Cứ pháp luật nhà nước, họ đến là siết thôi. Kể họ không biết nhà thờ họ ấy cái gì, cứ sổ đỏ ở đó đứng tên người nào đó mà đứng lên vay là họ siết thôi. Và như vậy cả họ vào khổ lắm. Đấy, giống như cái gia đình kia đến cứ xin với thầy, bảo thầy cứu thôi. Bảo thầy cứu làm sao được? Cái này là cái chuyện xã hội, chuyện đi làm ăn với nhau. Các thầy chỉ có giúp được cái phần tâm linh. Ví dụ ốm đau bệnh tật rồi, mà ai đi bệnh viện, mà ai không khám ra bệnh, đi bác sĩ rồi đi cầu cúng các nơi cũng không được. Thì đến thầy quán thầy xem nếu mà phải tâm linh thì có thể giúp được gì thì thầy giúp. Tụng kinh niệm Phật, thầy hồi hướng cầu Tam Bảo gia trì cho, rồi hướng cho, dạy cho về mà tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Các thầy cũng trợ duyên cho nữa. Thì có thể đi, may ra còn giúp được. Còn cái chuyện mà làm ăn thua lỗ, đầu tư ngân hàng, vay ngân hàng làm ăn thua lỗ, cho thầy đến bảo thầy giúp, thầy cũng chịu bó tay, không thể làm gì được. Thầy bảo thôi, cái này thì thầy chịu, nhà chùa chịu. Thì không phải là cái gì cũng đến chùa và thầy giúp được cái đấy. Đấy, nó đến đi. Nó đến nhà mình để nó đòi nợ đấy. Đến như cái nhà thờ họ cũng tin tưởng cho nó mang đến cắm ngân hàng, cuối cùng mất mất hết đất ở bên ngoài. May còn mỗi một cái nếp nhà ngân hàng nó cũng thương tình, nó để lại cho cái lối đi hơn mét vào. Khổ chưa? Anh em trong họ thì từ đó từ mặt nhau, lục đà lục đục. Thế chúng ta biết họ hàng kiện cáo nhau lục đà lục đục, nhưng biết làm thế nào được? Chuyện nó đã rồi, không thể làm gì được nữa. Đấy, sinh vào để đòi nợ. Còn thế là sinh vào để trả nợ. Trả nợ tức là họ sinh vào hoặc là họ về làm vợ làm chồng á. Nó cưới về để trả nợ. Thì chúng ta thấy, ví dụ như mà đứa con dâu nó tốt á, công ăn việc làm, nết na thủy mị giỏi giang, cái gì cũng biết, mà lại hiếu thảo với bố mẹ chồng, cả cái dòng họ bên chồng ai cũng quý. Từ khi đứa con dâu nó về thì gia đình đầy ắp tiếng cười, vợ chồng hoan hỉ hạnh phúc, đầm ấm vui tươi. Tưởng rằng niềm vui ấy trăm năm sau vẫn chưa hết. Ai ngờ rằng đùng một cái nó mắc cơn bạo bệnh, hoặc nó tai nạn giao thông, hoặc nó làm sao đó thì nó chết. Đang trong cái lúc này nó đến nhà, từ khi đứa con dâu nó về nhà mình, nó đem đến nhà mình kể cả gì niềm vui cũng như là kinh tế vân vân, cái gì nó cũng được hết. Nhưng mà đùng một cái bây giờ nó mắc bạo bệnh hay nó làm sao đó nó mất. Đó gọi gì? Đấy, nó đến là nó trả hết nợ rồi nó ra đi. Đấy, trả hết nợ nó. Ngược lại với cô con dâu gì, tức là cậu con rể, đối với bên đàng ngoại thế thôi, cũng thế. Từ khi gả con gái cho thằng con rể gì, nó chăm lo đủ thứ cho gì, bên nhà ông bà ngoại, cho các cậu, các cô, các gì vân vân, đó nó lo cho hết. Nhưng mà đùng một cái nó cũng bị bệnh nặng hoặc là bị tai nạn hay gì đó nó mất, để lại bao nhiêu những nỗi tiếc thương, nhung nhớ và đau khổ cho người còn sống. đó gọi là nó đến để trả nợ, nó trả hết nợ thì nó ra đi vậy. Cái này cũng có ở trên đời cũng khá nhiều các quý vị. Cho nên hoặc làm vợ làm chồng, hoặc làm con làm cái, hoặc là cháu gì, là chấp vân vân, cũng có những trường hợp như thế. Đó cho nên chúng ta thấy báo chướng nó đến thì thường là nó đem đến cái sự ngăn che đau khổ, ví dụ như là đến để đòi nợ, đến để báo oán, thì nó đem đến cái sự đau khổ khủng khiếp luôn. Còn nó đến để trả nợ thì còn đỡ hơn. Cái lúc nó trả nợ thì cả nhà vui, lúc nó ra đi thì cả nhà buồn. Chỉ có trong bốn cái đó, chỉ có mới đến để báo ân là gì? Là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất. Còn đến vào báo oán, đến để đòi nợ, đến để trả nợ thì đều đem cho chúng ta cái sự đau khổ. Đặc biệt là đến để báo oán và đến để đòi nợ vậy thì đau khổ vô cùng các quý vị. Đó cho nên đó gọi là gì? Báo chướng. Còn phiền não chướng này, phiền não chướng thế này khiến cho chúng ta bị phiền não man mác từ ở trong nội tâm cho đến ngoại cảnh ở bên ngoài. Ngoại cảnh bên ngoài đem đến cho chúng ta những sự phiền não đau khổ ở trong nội tâm, và từ trong nội tâm gì kết hợp với ngoại cảnh ở bên ngoài đem đến cho chúng ta sự phiền não và đau khổ. Đó gọi là ba chướng: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng vậy. Chúng sinh ở thế giới Tha Bà chúng ta thì đầy rẫy những gì? Những đau khổ ấy, những nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng ấy. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sinh về đó rồi thì hết sạch, không còn một chút nào. Cho nên vì không còn một chút nào, vì vậy mà các ngài được gì? Đều được gì? Du hí thần thông. Du hí thần thông tức là các ngài có thần thông đi qua đi lại tự tại, không chỉ ở trong thế giới Tây Phương Cực Lạc rộng lớn, mà còn gì? Phân thân vô số biến khắp mười phương ở các quốc độ khác để làm gì? Để trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Trên thì gần gũi thân cận để cung kính cúng dường, tán dương khen ngợi mười phương chư Phật, để khuyến thỉnh chư Phật trụ thế lâu dài, thiết pháp giáo hóa để cứu độ quần sinh, và đồng thời những vị thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc còn được thân cận và được nghe chính pháp từ kim khẩu các Đức Phật ở khắp mười phương ấy, lại được các Đức Phật thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề chính đẳng chính giác cho. Đó gọi là du hí thần thông để thượng cầu Phật đạo. Còn du hí phần thần thông để giáo hóa chúng sinh hay là phổ độ quần mê quần sinh ở khắp mười phương thế giới có. Thế như hôm qua chúng tôi nói đó, các ngài thì hiện ra ví dụ như cụ thể như là Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Ấn Quang Đại Sư, rồi Tuyên Hóa Thượng Nhân, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, rồi Việt Nam chúng ta ví dụ như là Sơ Tổ Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Nhị Tổ Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, hay là như Cổ Tổ Chùa Hương Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành đó, hay là như Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Hội Xá. Tuy cụ không thuyết pháp nhưng mà cụ thân giáo tuyệt vời, giới đức tuyệt vời, đạo hạnh tuyệt vời, để cho hàng hậu học chúng ta nương vào để mà tu tập, noi theo cái hạnh tu của các ngài để mà tu tập vậy. Đó, vân vân. Có rất nhiều những vị Bồ Tát thị hiện, như là chúng ta thấy như là Bồ Tát Thích Quảng Đức, Rồi các vị Bồ Tát á, các vị thánh tử đạo trong cái đợt mà đòi chính quyền Ngô Đình Diệm ở đằng trong năm 1962-63 đó, đó đòi cái quyền là tự do tôn giáo, bình đẳng tôn giáo cho đằng trong của chúng ta lúc bây giờ, vân vân. Các vị đó, các ngài cũng chính là Bồ Tát thị hiện cho chúng sinh chúng ta nương vào cái giới đức và cái sự hóa độ của các ngài để chúng ta được bình an, được an yên để tu học Phật pháp vậy. Đấy gọi là du hí thần thông để quảng độ chúng sinh. Rồi Đức Phật nói nữa, nhân lực và duyên lực, ý lực và nguyện lực, cùng với phương tiện lực, thường lực và thiện lực, định lực và tuệ lực, cùng với đa văn lực, thí giới, nhẫn nhục lực, tinh tiến thiền định lực, cùng với trí tuệ lực, chính niệm, chỉ quán lực, mọi thần lực thông tỏ, đúng như pháp điều phục, mọi nghiệp lực chúng sinh hết sạch chẳng còn chi. Những thần lực như thế tất cả đều đầy đủ. Chúng ta thấy hay không? Đây là nói về các công đức lực. Chứ lực ấy, ở trong nhà Phật ấy, trong chữ Nho nhà Phật chúng ta dịch là lực là chỉ cho cái sự tinh tiến, chỉ cho gì, cho ví dụ như là nói về sự tinh tiến này là tinh tiến lực này, về thần thông này thì gọi là thần thông lực này, lực cái đấy là sức mạnh, sức khỏe, ở ngoài đời thì gọi là sức khỏe. Ví dụ như là từ lực sĩ đó chẳng hạn, đó lực sĩ hay là võ sĩ đều chỉ cho những người có sức khỏe nhanh nhẹn, đặc biệt thì họ gọi là lực sĩ, là người có sức khỏe phi thường. Cho nên chữ lực ở đây trong chữ Hán đó là sức khỏe, sức mạnh. Vậy ở đây á, chúng ta thấy trong kinh Phật này, những nhân lực và duyên lực, tức là cái sức gì, cái sức mạnh của nhân. Nhân tức là nguyên nhân, nhân ở đây không phải là người, mà nhân ở đây là chỉ cho nguyên nhân. Chữ nhân có bộ hồi, chữ hồi ở ngoài và bên trong thì có chữ đại, tức là nguyên nhân. Nhân tức là nguyên nhân, cái từ nhân duyên đấy chính là cái nhân này. Thì nhân ở đây mà đi với chữ lực thì là chỉ cho cái sức mạnh của nhân, mà nhân ở đây là gì, là nhân tốt. Nhân ở đây là nhân gì, nhân vượt trội. Nhân lành của thế gian. Nhân các vị ở Tây Phương Cực Lạc thế giới này là nhân vượt trội á, cái nhân lành của chúng sinh ở thế gian chúng ta này. Cho nên ở đây mới gọi là nhân lực, tức là cái nhân lành thù thắng thượng diệu bậc nhất. Cái nhân đó là nhân này, nhân Bồ Đề Tâm á, nhân pháp Bồ Đề Tâm để thành Phật, chứ không phải là cái nhân gì ạ, thanh văn duyên giác đâu, mà nhân đấy này, nhân của Bồ Tát, nhân phát đại Bồ Đề Tâm để thành Phật giáo hóa tận độ chúng sinh vậy. Cho nên đây gọi là nhân lực và duyên duyên lực. Duyên ở đây này, duyên ở đây là chỉ cho cái duyên lành, cái thiện duyên, cái duyên lành mà các vị thiện nhân thánh tăng và Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới gieo trồng. Từ khi được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì chỉ gieo duyên lành thôi, chứ không gieo duyên gì, không gieo duyên xấu duyên ác nữa. Còn các Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta ngoái lại xem, từ khi chúng ta biết đến Phật pháp, chúng ta biết đến đạo tràng, chúng ta biết đến tu hành, ngoài những nhân tốt, nhân lành, nhân thiện chúng ta gieo ra, chúng ta còn gieo nhân ác không, nhân xấu không? Có không? Có đúng không? Chúng ta cứ nghĩ vào mà xem có không? Có. Tham sân si chính là gì? Là cái nhân ác, cái duyên ác chúng ta trồng. Phật dạy chúng ta gì? Phải buông xả mọi duyên, tức là vạn duyên buông xuống. Chỉ giữ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật á, tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ niệm cho chuyên để cầu sinh tịnh độ thôi. Nhưng chúng ta lại không buông được vạn duyên xuống, mà chúng ta lại đi kết đủ mọi duyên. Kết đủ mọi duyên vào, kết đủ mọi cái duyên ràng buộc vào, như là mắt thấy sắc thì khởi tâm tham, tai nghe tiếng thì cũng thích tâm tham, mũi ngửi mùi cũng thích tâm tham, lưỡi nếm vị cũng thích, cũng khởi tâm tham, rồi thân chạm xúc cũng khởi tâm tham, ý suy nghĩ tư duy hiểu biết cũng khởi tâm gì, tâm tham. Đó là chúng ta gieo cái gì, cái duyên xấu vậy. Còn Tây Phương Cực Lạc thì không còn cái duyên xấu ác đó nữa, mà chỉ có những thiện duyên rộng lớn. Đó chính là thân thân vô số biến khắp mười phương, trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì phổ độ chúng sinh. Đó chính là gì? Gieo đại thiện duyên vậy. Trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì phổ độ chúng sinh. Lại gieo cái duyên lành, hạt giống bồ đề với vô lượng chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, đó gọi là phổ độ chúng sinh đó. Đấy, gieo duyên lành, ý lực và nguyện lực. Ý ở đây là chỉ cho ý chí, chỉ cho cái suy nghĩ, chỉ cho cái suy nghĩ của chúng ta. Ở trong kinh Pháp Cú chúng ta thấy Đức Phật nói về tâm ý như thế này: ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kẹo. Chúng ta thấy không? Ý của chúng sinh ở thế gian chúng ta này thì thường hướng về gì? Cái xấu hơn. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Ý đứng đầu các pháp. Cho nên trong tất cả các pháp thì tâm ý là gì? Là số một. Cho nên Phật giáo chúng ta mới có cái gì? Cái thuyết là gì? Là duy tâm là như thế. Người tu theo tịnh độ thì gọi là duy tâm tịnh độ, tự tính Di Đà. Người tu theo thiền tông thì gì? Gọi là vạn duyên buông xuống, giữ cho tâm ở trong cái trạng thái gì? Là không vô tướng, vô tác, vô nguyện. Trụ ở trong gì? Trụ tâm ở trong gì? Trong chính đạo, ở trong trung đạo, không thiện, không ác, không phàm, không thánh, không Phật, không ma, không sinh, không diệt, vân vân. Theo như quan điểm tư tưởng của Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta thì thường tụng hàng ngày đó, đó là quan điểm tư tưởng của Bát Nhã đó. Đó, cho nên bậc thánh thì ý khác với bậc phàm. Bậc phàm thì ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý gì? Ô nhiễm. Ô nhiễm tức là cái ý gì? Cái ý xấu xa, tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó. Đó gọi là ý ô nhiễm. Mắt thấy sắc tham mê, tai nghe thanh gì tham mê, cho đến mũi lưỡi thân ý đều gì đều khởi tham đó. Cái gọi là ý ô nhiễm. Nói lên hay hành động nhá, chúng ta nhớ nhá, trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói nếu với ý ô nhiễm đó nói lên hay hành động thì khổ não bước theo sau. như xe chân vật kẹo. Tức là nhân quả đấy các quý vị. Anh gieo nhân xấu thì anh phải thọ gì? Quả báo á, khổ đau. Gọi là nhân nào hoặc quả đó. Các cụ ngày xưa nói là gieo gió ắt sẽ phải gặt gì? Gặt bão. Đó chính là quy luật vận hành của nhân quả. Vì vậy các vị thấy đấy, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo, tức là như cái xe đi theo thì sau của con vật kéo xe vậy. Chúng ta biết ngày xưa, cái xe ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì nó chưa có ô tô, chưa có xe máy, chưa có tàu hỏa, chưa có máy bay như bây giờ. Cho nên họ di chuyển á, thì nếu mà di chuyển á, phần lớn á, đi đường xa là về họ ngồi xe ngựa, hoặc là xe gì, xe bò, hoặc là xe trâu, hoặc là xe gì, họ dùng con lừa, họ kéo vân vân, nôm na là dùng con vật, có thể là dùng ngựa, dùng bò, dùng trâu, dùng con lừa hay con dê, thậm chí là cả con chó nó cũng kéo xe được, vân vân. Mình nói nôm na là gì, là con vật, đó, như xe đi theo sau con vật kéo xe vậy. Thì chúng ta thấy con vật nó kéo xe, nó đi về đằng đông thì cái xe sẽ chạy về đằng đông. Con vật đi về hướng tây thì xe sẽ chạy về hướng tây. Con vật đi về hướng nam, hướng bắc, vân vân, thì cái xe cũng đi về, đi theo nó về hướng nam, hướng bắc, vân vân. Có nghĩa là ý Đức Phật muốn nói là này, là anh tạo nghiệp, anh sẽ phải gì? Thọ nhận cái nghiệp của anh đã tạo. Anh gieo cái nghiệp xấu, anh phải nhận quả báo gì? Quả báo xấu. Anh gieo nhân ác, anh sẽ phải thọ nhận lấy cái kết quả khổ đau, chắc chắn rồi. Đó, cho nên tâm ý Đức Phật nói tuy nó vô hình vô tướng, nhưng mà nó là cái ông chủ để hướng dẫn và khiến cho các căn như là gì, như là chân tay mắt mũi trong bát thức tâm vương thì có nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn, đó nó dẫn năm cái ăn nhá. Tám thức tâm vương trước gọi là tiền ngũ thức, trong bát thức tâm vương thì năm cái thức trước là nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, nó gọi là tiền ngũ thức. Đấy cái anh ý thức này nó dẫn dắt, nó suối bảy, nó khiến cho gì, năm cái anh thức trước đó gì, tạo nghiệp. Ví dụ như sát sinh, thân thì sát sinh, mắt thì liếc mắt ra đưa tình, tai thì thích chỉ thích nghe những lời nịnh bợ, ghét những lời nói thật thì cũng chết thôi. Mũi thì chỉ thích ngửi gì, cái mùi thơm tho liên quan đến đồ ăn thức uống, liên quan đến việc gì? Sát sinh hại vật tổn mạng sinh linh vậy. Lưỡi thì cũng chỉ thích gì, nếm những vị ngon liên quan đến mạng sống của vô số những loại sinh linh vậy. Đó chính là gì, tạo nghiệp. Đó chính là tạo nghiệp các quý vị. Cho nên ở đây gọi là ý lực, tức là cái sức của ý. Thì ở thế gian chúng ta ác thì là cũng ác vô cùng. Nhưng còn đối lại với ác thì Đức Phật nói nếu đối lại với ác, anh chiến thắng được cái ác, anh không tạo tác những cái ác, không để cho cái tâm xấu ác này nó xâm lấn, nó làm chủ, nó dẫn dắt lại chúng ta. Thì ngược lại Đức Phật lại nói, cũng ở trong kệ Kinh Pháp Cú Đức Phật lại nói gì? Ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, chúng ta thấy lúc nãy là nếu với ý ô nhiễm nhé, cái trước là ý ô nhiễm, bây giờ là gì? Đối lại với ý ô nhiễm là gì? Là nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động. Chúng ta thấy ý thanh tịnh nói lên hay hành động thì có cái gì? Thì được cái gì đây? An lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Chúng ta thấy hay không? Bài kinh này thầy học là hơn 20 năm nay, bây giờ thầy vẫn nhớ. Các vị có nhớ hai bài kinh hơn 20 năm mà các vị vẫn nhớ không? Thầy nghĩ là khó đấy nhé, không phải đơn giản đâu. Chúng ta nếu mà không để ý, không chịu khó thỉnh thoảng á, đọc lại, ôn lại để mà nhớ mà tu là chúng ta quên ngay. Thầy học bài kinh là từ khi thầy còn đang đi học trung cấp, tức là từ năm 97-98 của thế kỷ trước ấy, đúng không? Đến năm 2000 ấy, trở đi thì nó là thế kỷ sau rồi mà. Đó, các vị thấy Đức Phật nói là nếu với ý thanh tịnh nói lên hai hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Chúng ta thấy cái bóng của chúng ta đi đâu thì cái bóng nó đi đấy, đúng không? À, các vị cứ nhìn mà xem, ví dụ mai mặt trời giữa trưa nắng hoặc là buổi sáng hoặc buổi chiều còn mặt trời gì đó, chúng ta đây, chúng ta thấy đi, chúng ta đi thì cái bóng nó đi, nó cũng theo cái hình tướng của chúng ta để nó đi. Chúng ta dừng lại thì cái bóng nó cũng theo gì, hình tướng chúng ta nó dừng lại. Chúng ta ngồi xuống thì cái bóng chúng ta thì nó cũng theo hình tướng chúng ta nó ngồi xuống. Và chúng ta thì chúng ta chạy thì bóng nó cũng theo hình tướng chạy của chúng ta để nó chạy theo. Cho nên Đức Phật gì? Trước thì nói rằng nếu mà làm xấu, làm việc ác thì như xe đi theo sau có con vật nó kéo vậy. Đó chính là gì? Nhân quả đều xấu vậy. Gieo nhân xấu thì thọ quả báo gì? Quả báo xấu khổ đau vậy. Còn bây giờ thì gọi là gieo nhân tốt thì sẽ được cái quả báo tốt, cũng giống như bóng không bao giờ rời hình vậy. Đây chính là gì? Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu vậy. Trước thì gọi là trồng cỏ thì được cỏ, trồng cây gai thì phải nhận cây gai vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy ý ở đây, vì sao mà nhà Phật chúng ta nói về cái tâm, cái ý. Như ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy là nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo. Đấy, Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm đó. Nếu người muốn biết rõ các Đức Phật ba đời, các Đức Phật ba đời tức là đời quá khứ, hiện tại và vị lai đó, mà không chỉ một Đức Phật mà vô lượng Đức Phật quá khứ, vô lượng Đức Phật hiện tại và vô lượng Đức Phật gì? Vị lai. Đó. Muốn biết được vô lượng các Đức Phật ở ba đời như thế thì sao? Ưng quán pháp giới tính, tức là nên quán gì ạ? Nên quán cái tính của gì? Pháp giới. Quán hay là quan? Mà đúng là đọc là quán, tức là nên quán tưởng, nên quán về gì? Cái tự tính pháp giới của cái tự tính của các pháp ở khắp mười phương. Chữ giới ở đây chỉ là cõi chứ không phải là giới, là giới luật. Mà chữ giới là chỉ cho gì? Là thế giới, chỉ cho là cõi nước. Đó, chúng ta muốn hiểu được ba đời các Đức Phật thì phải nên gì? Nên quán tính pháp giới. Tất cả đều đâu? Nhất thiết duy tâm tạo, tức là tất cả đều do tâm gì? Tâm mình gì? Tạo ra. Cho nên chúng ta mới thấy được ở nhà Phật chúng ta gì? Thì Đức Phật nói là tất cả vạn pháp từ tâm mà tạo ra này, từ tâm mà tạo ra. Nhất thiết pháp duy tâm tạo, tức là tất cả các pháp đều do tâm tạo ra. Đó. Thì chúng ta thấy, bây giờ thầy mới lấy một cái ví dụ nhé. Đây là cái gì? Thế các Phật tử chúng ta đây là cái gì? Đây là cái gì? Cái khăn đúng không? Cái khăn, đúng rồi, đây là cái khăn. Vậy cái khăn này từ đâu mà có? Các vị nghĩ xem, khăn từ đâu mà có? Do ai làm ra? Có phải từ trên trời nó rơi xuống không? Từ dưới đất nó mọc lên không? không? Do chính là con người tạo ra. Con người tạo ra. Vì sao mà con người lại tạo ra cái khăn này? Chúng ta phải biết cái khăn này tạo ra để làm cái gì? Tạo ra để dùng là gì? Để lau gì? Để lau để rửa mặt như thế này, để lau để rửa tay như thế này, à, và để gì? Còn dùng vào các việc như là lau bàn, lau ghế vân vân. Nhưng mà cái khăn này là chính là họ tạo ra để rửa gì? Để rửa mặt, đúng không? Cái khăn này để dùng để rửa mặt, à, dùng để rửa mặt. Cho nên chúng ta thấy dùng để rửa mặt thì cái gì là cái họ phải đầu tiên đó, nó dẫn dắt đầu tiên để tạo ra cái khăn này, đó chính là gì? Ý đó các quý vị, đó chính là tâm ý đó các quý vị. Chúng ta thấy ngày xưa thời Nguyên Thủy đúng không? Thời Nguyên Thủy thì chúng ta biết họ cuộc sống còn thô sơ, ăn hang ở lỗ, làm gì đã biết tạo ra cái khăn này, đúng không? Phải tâm ý nó cứ phải trải qua nhiều đời, nhiều năm, nhiều nghìn năm, thậm chí hàng triệu triệu năm. Con người chúng ta cứ tiến hóa, cứ văn minh dần lên, thế dần dần thì chúng ta càng ngày cái tâm, cái ý chúng ta thì càng đưa ra được nhiều ý tưởng, càng đưa ra được nhiều cái suy nghĩ hay, tốt, vân vân, để chúng ta tạo ra dần dần. Chúng ta mới thấy ngày đầu tiên thì rửa mặt thì bằng gì ạ? Vúc bằng gì? Bằng tay, đúng không? Thầy Nguyên Thủy rửa mặt thế thôi, múc bằng tay, hai cái tay để ra sông múc lên rửa mặt, rửa mặt xong thì lại cũng múc cái, dùng tay này múc là để gì? Để uống. Má, dùng tay múc để uống. Và dần dần chúng ta thì rửa bằng tay thì cảm thấy được nó không sạch hoặc nó không được lịch sự, đúng không? Mà chúng ta nghĩ là từ cái chỗ gì rửa bằng tay là chỉ cho những người nguyên thủy, mà từ chỗ những người nguyên thủy này nó lại chỉ cho những người gì? Những người nông dân, chân lấm tay bùn, nôm na là gì? Là văn hóa thấp. Còn mình là gì? Văn hóa cao, là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, thì mình không thể gì đi đến gì nhà người ta, hoặc là mình tiếp khách là gì? Lại bưng cái chậu nước ra bảo khách gì rửa tay, là rửa mặt là rửa bằng tay, sửa rửa bằng tay một cái là vốc cả bốc nước lên gì để rửa mặt như thế này luôn. Cho nên mọi người phải nghĩ ra phải có cái gì thì lấy cái mảnh vải, đúng không? Cái mảnh rẻ, cái mảnh vải, mà cái mảnh rẻ, cái mảnh vải đó thì nó cũng không được lịch sự. Cho nên con người ta mới dần dần suy nghĩ với thiết kế ra một cái vật gì đó, một cái loại nào đó để chúng ta rửa mặt, để chúng ta tiếp khách, để thể hiện cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức, tầng lớp giàu có, mà tầng lớp gì? Văn minh, đúng không? Đó, cho nên người ta nghĩ ra làm ra gì? Cái khăn mặt. Từ đâu mà ra? Từ gì? Từ ý nghĩ, từ ở trong gì? Trí óc, từ ở trong gì? Tâm ý của chúng ta suy nghĩ ra phải làm một cái gì đó để rửa mặt, chứ không thể rửa bằng tay được. Chúng ta văn minh hơn những người nguyên thủy, văn minh hơn những người nông dân, văn minh hơn những người có cuộc sống gì đơn giản, để thể hiện cái tầng lớp gì quý tộc, cái tầng lớp gì trí tuệ, cái tầng lớp là cấp trên vân vân đó. Thì đấy, chúng ta thấy cái khăn cái khăn này chúng ta thấy bình thường, nếu mà người bình thường không phải là đãi khách, không phải là cung kính, không phải là tôn trọng bậc trên, thì cái khăn này lấy lên là đưa cho cái khăn không thôi. Ấy, nhưng mà đối với những người cung kính, tôn trọng, những người bậc trên mà cần cho được trang nghiêm, cho được trọng thể, thì chúng ta thấy cái khăn này giặt xong thì sạch sẽ ra thì chúng ta thì mang cái khăn này lên để đưa tay thế này không? Dạ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn các đệ tử của thầy đó, hoặc là các con các cháu chúng ta, nó cầm cái khăn lên này, nó đưa cho chúng ta, bà ơi, cháu đưa cho bà cái khăn, bà rửa mặt này. Thế là bình thường đúng không? Chúng ta nhận ngay. Được. cháu nó mang cái khăn lên, nó bảo bà ơi, ông ơi, hay là bố mẹ ơi, con đưa cho bố mẹ cái khăn, bố mẹ rửa mặt này. Được, lúc đấy được. Nhưng ra nhà có khách, đúng không? Nhà có khách, mà khách quý, khách sang trọng đối với gia đình chúng ta. Chúng ta thì không thể để cho các cháu nó mang cái khăn lên đó. Chúng ta bảo cháu ơi, cháu lấy cái khăn lên cho ông ngoại hay bà ngoại đến chơi. Ví dụ ông ngoại bà ngoại đến chơi chẳng hạn, khách quý còn gì nữa. Hoặc là ông nội bà nội đến chơi, nhà ngoại chẳng hạn, khách quý còn gì nữa, đúng không? Thì cho nên bảo cháu ơi, cháu lấy cái khăn mặt lên đây để cho ông nội bà nội rửa mặt con. Chúng ta thấy chúng ta phải dạy con cái chúng ta, đối với khách quý thì các con, các cháu không được cầm cái khăn để đưa như thế, mà phải để vào cái gì? Để vào cái gì? Cái gì đây? Để vào cái đĩa. Để cái đĩa thế này, mang lên. Dạ, cháu gì? Cháu mời ông bà gì rửa mặt ạ. Chúng ta thấy nâng cái tầm gì? Cái tầm hiểu biết, và nâng cái tầm gì ạ? Quan hệ ngoại giao xã hội lên gì? Lên một bậc vậy. Đúng không? Lên bậc cao vậy. Mà thậm chí nếu mà cao hơn nữa thì không chỉ để vào cái đĩa này mà còn cho vào cái khay này cơ. Đó, cho vào cái khay này, bê lên. Dạ, cháu mời ông bà rửa mặt ạ. Hay cháu mời ông bà nhà chùa thì dạ A Di Đà Phật, con bạch thầy, hay là con thỉnh hòa thượng, thỉnh thượng tọa, hay thỉnh ni trưởng ni sư, hay là thỉnh gì, thỉnh đại đức, thỉnh thầy thì là tẩy diện nhà chùa thì không dùng là rửa mặt mà dùng là tẩy diện. Thì đấy, để vào cái khay như thế này, cũng mang lên A Di Đà Phật, con gì bạch thầy tẩy diện nè. Khác hẳn với là mang cái khăn lên đưa gập gập như đưa này. Dạ con mời thầy tẩy diện nè. Khác ngay các quý vị. Từ đâu mà có cái sự phân tầng, phân lớp, phân chia rạch ròi ra những cái gì? Để thể hiện là gì? Cái người có gì? Có trí tuệ. Cái người có gì? Mình nói là nôm na là có phẩm hạnh này, rồi có đạo đức này, có cách ứng xử hay là cư xử gì? Lễ phép này, tôn trọng gì? Người trên này, sống lịch sự này, văn minh này, vân 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 vân, đúng không? Đó, do tâm ý mà sinh ra. Cho nên ở đây nhà Phật nói duy tâm. Duy tâm ấy không phải là gì, là chỉ có gì, chỉ có cái chấp vào cái tâm không, còn không liên quan gì cái sự vật hiện tượng khác, là không phải. Không phải là duy tâm và duy Phật theo hai cái thuyết giữa phương Đông và phương Tây ấy, một thời gian trước là cãi nhau đâu. Mà duy tâm của Phật giáo ở đây nói là gì? Là tất cả đều gì? Do tâm đứng đầu. Tâm dẫn dắt gì? Các pháp. Tâm dẫn dắt gì? Các hành động. Từ thân, từ gì? Từ khẩu làm theo. Chúng ta có ba nghiệp mà, thân, khẩu và ý mà. Thì ý là gì? Là đứng đầu các pháp. Dẫn gì? Cái anh nghiệp thân và anh nghiệp khẩu gì? Đi theo nó. Đấy. Cho nên duy tâm của nhà Phật nó là như thế. Từ tâm mà sinh ra muôn pháp. Cho nên đấy, cũng đây là gọi là cái khăn. Thì cái khăn dùng để rửa mặt thì làm như thế. Thì bây giờ có dùng cái khăn này để uống nước được không? Không. Mà không thể dùng cái khăn để uống nước được. Mà muốn uống nước thì phải làm ra cái gì? Làm ra cái cốc, cái chén. Ví dụ như đây là gì? Cái cốc. Làm ra cái cốc như thế này để đựng nước. Thì cái này không thể gọi là cái khăn được. Hay là không thể dùng cái khăn để dùng để đựng nước để uống như thế này được. Mà cái khăn, cái việc của nó đây, đó là dùng để chúng ta rửa mặt, rửa tay, lau bàn, lau ghế, vân vân. Còn cái cốc này dùng để gì? Việc của nó là dùng để đựng nước, để chúng ta uống nước mỗi khi chúng ta gì? Chúng ta khát, ta khô cổ họng vậy, vân vân. Đấy, duy tâm ở chỗ đấy. Đó, cho nên đây mới nói gì? Ý lực. Ý lực này nói về sức mạnh của gì? Của ý vậy, của tâm vậy, của thức vậy. Mà thức ấy thì nó vẫn có điên đảo. Ý thì cũng vẫn có điên đảo. Tâm thì cũng vẫn có gì? Có điên đảo. À, cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật ngài mới nói đây có ba loại tâm: một là nhục đoạn tâm, hai là duyên lựa tâm, ba là gì? Một là gì? Là nhục đoạn tâm, tức là cái tâm gì? Ở trong tấm thân này vậy, tức là quả tim vậy. Cái tâm ấy mà thế gian chúng ta gọi chính là gì? Quả tim vậy, là trung tâm, là một gì? Một bộ phận ở trong cơ thể chúng ta thì rất quan trọng. Đó là gì? Nó đập, co thắt đập và đưa máu gì? Nuôi khắp cơ thể. Đó. Cho nên hỏng tim thì chết ngay. Chúng ta hỏng một cánh tay vẫn sống bình thường, đúng không? Ví dụ không may cụt một cánh tay, cụt một cánh chân, thậm chí là cụt hai cả tay, cụt hai chân, chúng ta vẫn sống bình thường. Ví dụ như hai quả thận, chúng ta mất đi một quả, chúng ta vẫn có thể sống. À, nếu như bác sĩ giỏi mổ vẫn có thể sống. Gan á, hỏng có thể gì? Cắt đi một chút vẫn có thể sống, yếu hơn chút thì vẫn sống. Đấy. Các thứ bên ngoài, các thứ khác á, nó hỏng thì cắt đi tí sống, nhưng tim á, cắt đi một tí là chết. Tim mà cắt đi một tí là chết rồi. Đó. Cho nên tim nó đối với cơ thể chúng ta mà nó quan trọng như thế, nó dùng để điều khiển, nó như là cái trung tâm ấy, là cái bộ máy, là cái trung tâm ấy, điều khiển ấy, để điều khiển cái ví dụ chúng ta muốn xây một cái tháp truyền hình để cho bà con xem tivi chẳng hạn, thì nó phải có gì? Cái trung tâm điều khiển đấy, thì cái quả tim chúng ta nó tương tự như thế. Để thì nhờ có cái quả tim nó khỏe thì nó mới đưa gì? Đủ máu lên gì? Lên não, đưa đủ máu đi đến các cơ thể, nó co bóp thì chính là nó đưa máu đi nuôi toàn bộ cơ thể chúng ta vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tâm nhục đoàn tâm thì nó có cái trách nhiệm, đó là nuôi sống cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai thì là duyên lựa tâm, là cái tâm gì? Cái tâm suy nghĩ thiện ác, cái tâm suy nghĩ thiện ác chủng chủng vô lượng vô biên đó vậy. Đấy là gì? Cái tâm đó thì có cả thiện và ác. Tâm đó chính là cái tâm viên ý mã của chúng sinh. Cái tâm mà chúng ta, phần lớn chúng ta đang sống với nó hiện tại này. Tâm thứ nhất là quả tim, tâm thứ hai là nhục đoạn tâm, là tâm thứ nhất là nhục đoạn tâm, thứ hai là duyên lựa tâm ấy. Còn cái tâm thứ ba, đó là cái tâm gì? Mà Đức Phật nói cái tâm đó mới là tâm quan trọng nhất, gọi là linh chi tâm. Linh chi tâm, linh tức là gì? Linh là màu nhiệm, là tuyệt vời. Ví dụ như là thần linh, đúng không? Cái gì mà chúng sinh bình thường không làm được, không biết được, mà vì thần nó biết được á, làm được á, thì gọi là gì? Gọi là thần linh. Thần linh rồi, thánh linh hả? Rồi đấy, cầu Phật thánh linh thiêng phù hộ cho gì, cho gia đình chúng con, vân vân. Đấy, cho là chữ linh là chỉ cho cái sự màu nhiệm. Vậy ở đây nói gì? Nói là linh chi, chi gọi là chữ giới thiệu, sự hiểu biết, hiểu biết một cái gì rõ ràng, hiểu biết một cái gì đúng như sự thật bản chất của các sự việc. Cho nên linh chi tâm chính là chỉ cho cái tâm gì hiểu biết một cách rõ ràng, nhận chân được các pháp một cách đúng như bản chất của nó, không có sai lầm. Tâm ấy chính là tâm Phật. Chúng ta nói là tâm đấy chính là tâm Phật, hay là Phật tâm, tâm Phật, Phật tâm, tâm Phật. Chúng ta thấy đấy, cái linh chi tâm ấy là cái tâm đối với tất cả vạn pháp không có sự sai biệt, không có sự nhầm lẫn, mà hiểu rõ gì như thật của các pháp. Đó là nói về gì? Nói về tâm, nói về ý. Thì cái ý ở đây, ý lực ở đây, nếu mà nói về ý lực của các vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì cái ý lực ở đây tính này chính là linh chi tâm đấy. Còn đối với thế gian chúng ta đa số là gì? Là nhục đoạn tâm và duyên lự tâm thôi. Linh chi tâm chúng ta khó mà đạt được lắm. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, các bậc thượng thiện nhân đều sống với linh chi tâm. Chứ các ngài thì không có duyên lự tâm và không có gì có nhục đoạn tâm. Vì cái thân của các ngài thân hóa sinh từ từ ao sen ở nơi chín phẩm Tây Phương Cực Lạc mà sinh ra. Mà hóa sinh thì gọi là thọ cái tấm thân nó hóa sinh như vậy thôi. Chứ thực tế cái thân đó thì không có ruột gan phèo phổi như chúng ta này. Vẫn có thân thể nhìn như bên ngoài như vậy, nhưng mà gọi là cái thân nó hóa hiện. Hóa hiện. Giống như chúng ta thấy ngủ chiêm bao thấy Phật, thấy Bồ Tát vậy. Đó. Thấy gia tiên, thấy người thân chúng ta đã mất rồi, thấy các vị thánh, vị thần vậy, vân vân. Trong giấc chiêm bao chúng ta ngủ thấy, nhưng dậy, thức dậy rồi chúng ta có còn sờ mó được Phật, được Bồ Tát, được các vị thần, vị thánh, các gia tiên, thần linh chúng ta nữa không? Không, không sờ mó được. Không sờ mó được. Đấy thì Tây Phương Cực Lạc có thân, nhưng thân hóa sinh thì cũng như thế các quý vị. Chứ không phải là tấm thân bằng cha mẹ sinh ra như chúng ta bây giờ. Mà thân đó là hóa sinh ra. Chúng ta phải có thần thông thì mới nhìn thấy được. Cho nên có người đến hỏi thầy, bạch thầy, các thầy cứ suốt ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, bảo thầy thấy A-di-đà Phật chưa? Tôi cười, tôi bảo là A-di-đà Phật ngay ở trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta giác ngộ, chúng ta tín kính, thì lúc nào mà chẳng thấy Phật. Phật ở ngay trong mỗi chúng ta. Chỉ cần chúng ta giác ngộ, chúng ta có niềm tin, chúng ta có lòng gì tôn kính thôi, thì Phật ở ngay trong mỗi chúng ta. Như trong Trung Phong Tam Thời Niệm, Quốc sư Trung Phong này nói gì? Tâm ta chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là tâm ta. Đấy các quý vị. Đấy, có người đến hỏi chúng tôi rằng suốt ngày các thầy niệm A-di-đà Phật thì các ngài thấy Phật chưa? Phật đâu phải là những pho tượng ở trên, ngồi trên chính điện. Chính điện đấy chỉ là gì? Là biểu pháp, là tượng trưng mà thôi các quý vị. Để gì? Để dẫn dắt ra quần mê mà thôi. Cái Phật đấy, các cụ Phật đấy, các pho tượng Phật đấy gì? Có sinh cũng ắt phải có diệt. Sinh là chỉ cho khi chúng ta gì? Chúng ta đắp, chúng ta tạo, chúng ta tạc, chúng ta gì? Chúng ta nhào, chúng ta nặn, chúng ta đục, chúng ta đẽo, chúng ta gì? Chúng ta tạo thành nhé. Đó gọi là sinh. Cái tạm thời cho chúng tôi xin được gọi là sinh. Mà có sinh thì ắt phải có gì? Có diệt. Cho nên nó pho tượng bằng đồng nữa, vài nghìn năm sau nó cũng phải tự cái đồng đó nó. Chúng ta đừng có nghĩ pho tượng bằng đồng nó để tồn tại với mãi mãi với thời gian, không có đâu. Hoặc là do chiến tranh, do nạn nước, do nạn lửa, do giặc cướp, mà cái pho tượng đó thì không tồn tại mãi mãi được. Hoặc là do gì? Do nếu không do chiến tranh, do nạn nước, nạn lửa và giặc cướp á, hay là nạn của vua. Nạn của vua thì mình nói nôm na là bây giờ thì những cái giai đoạn lịch sử nào đó mà họ bất tín nhân quả thì họ ra lệnh để phá hủy chùa chiền đó, đốt bỏ tượng Phật ra vân vân đó. Đó thì cái giai đoạn đó chúng ta thấy đấy là gặp những cái nạn đó. Nếu mà không gặp nạn, không gặp bất cứ cái nạn nào trong 4-5 cái nạn đó thì chúng ta thấy giấu pho tượng bằng đồng thì vài nghìn năm sau thôi cái đồng nó tự là gì, tự nó cũng hoen ố và nó gì, nó dỉ và dần dần thì nó mục, nó mọt đi. Các quý vị, các quý vị đừng có nghĩ rằng đồng là gì nó tồn tại mãi mãi. Chúng ta xem những cái trống đồng trống đồng ở Đông Sơn, những cái trống đồng của các cụ chúng ta hàng nghìn năm, hơn nghìn năm về trước, chúng ta thấy cái trống đồng nhé, đấy bây giờ nó dỉ, nó xanh xanh ra xong rồi nó dỉ, nó cứ thế nó dỉ dần tự nó gì phân hủy. Tức là duyên gì ạ, duyên nó tán, nó hết thì tự nó phân hủy. Duyên hợp tức là lúc chúng ta gì, chúng ta chúng ta tạo từ cái quặng, chúng ta gì, chúng ta nấu nung, chúng ta lọc, chúng ta sàng lọc, chúng ta gì, chúng ta tạo thành những cục đồng khối hoặc là những cục đồng đỏ vân vân đó, to nhỏ tùy theo ý mình. Khi chúng ta gì, từ cái cục thành cục đồng rồi, chúng ta lại đem đun một lần nữa, đun chảy ra, chúng ta làm khuôn, chúng ta đổ thành những pho tượng đó gì, do nhân duyên mà tạo thành đúc thành. Thì có duyên tạo thành đúc thành thì cũng có gì, có ngày hết duyên thì tôn tượng ấy, pho tượng ấy cũng sẽ gì, sẽ hoại diệt, sẽ mất đi ở trên thế gian này. Đó cho nên cái đó gì là biểu pháp thôi, để giáo hóa quần mê thôi. Vì vậy chúng ta mới thấy là đặt tên là pho tượng. Tượng có nghĩa là gì, là tượng trưng. Tượng là tượng trưng, là biểu pháp cho hàng phàm phu học Phật chúng ta. Chúng ta do bảo bây giờ bảo tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Ta tâm ta chính là gì, là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta, hoặc là Thích Ca chính là tâm ta, tâm ta chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Nói như thế thì ai cũng nói được, nói thì có thể ai cũng nói được, nhưng ra làm thì không phải ai cũng làm được, mà chẳng mấy ai làm được. Nói thẳng tuyệt đó là chẳng mấy ai làm được. Cho nên chúng ta phải cần gì, có biểu pháp, phải nương vào lời dạy của Đức Phật. Chúng ta phải gì, hạ mình cung kính, tôn trọng, đỉnh lễ cúng dường Đức Phật. Nhưng Đức Phật nhập diệt rồi, Đức Phật Thích Ca thì nhập diệt rồi, thì hiện nhập Niết Bàn rồi. Đức Phật A Di Đà thì tận cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, cách đây hơn 10 muôn ước cõi Phật. Đức Phật Dược Sư thì cũng thì tận cõi Tịnh Lưu Ly, cũng cách đây hơn 10 muôn ước cõi Phật về phía phương Đông. Đức Phật Di Lặc thì hơn 56 vạn năm nữa mới đến giai đoạn mà ngày Giáng sinh để thành Phật ở tại cội Long Hoa để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Theo như trong kinh Di Lặc thường sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho như thế. Đó chứ nó còn lâu dài lắm. Vì vậy mà bây giờ chúng ta muốn cúng Phật Thích Ca thì Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Cúng Phật Di Đà thì Phật Di Đà quá xa, chúng ta không thấy, không biết được, mà chỉ tin vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca ở trong các kinh điển như là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân thôi. Hay là kinh Dược Sư nói về Đức Phật Dược Sư ở cõi tỉnh Lưu Ly Phương Đông vân vân. Hay là mười phương chư Phật Đức Phật nói ở trong kinh, chúng ta muốn cúng dường, chúng ta không thể đến thế giới đó được mà gặp Phật được, vì chúng ta bị vướng cái gì, cái tấm thân phàm trần dục nhiễm này, cái thân tấm thân vật chất vướng bận này, ngăn che này, cho nên chúng ta không thể đi được, cũng không có đủ công đức phúc báo thần thông để vèo một cái là lên cơn đầu vân như là Tôn Ngộ Không, lộn một cái là đi được gì bao nhiêu vạn dặm vân vân đó. Chúng ta không có thần thông để làm việc đó. Cho nên chúng ta muốn thân cận cúng dường các Đức Phật, chứ Bồ Tát Thánh Tăng lộ tổ sư là gì? Chúng ta tạc lên, dùng gỗ, dùng đất, dùng đá, dùng đồng, dùng vân vân, chúng ta gì? Tạo lên những pho tượng Phật, pho tượng Bồ Tát đấy. Cho nên tượng đó gọi là tượng. Tượng chỉ là tượng trưng, nó na ná, nó gần giống như thế thôi. Nhưng thời mạt pháp này chúng ta không thể không nương vào gì, điều pháp ấy, cái pháp tượng trưng ấy, để gì? Để cung kính, để cúng dường, để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để tu, để bòn một chút gì công đức phúc báo từ nơi gì hồng ân của Đức Phật, của chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Tam Bảo vậy. À, cho nên cũng có lợi ích. Vì vậy mà chúng ta thấy làm chùa, tô tượng, đúc chuông, à, Đức Phật dạy ba công đức ấy gì thập phương nên làm. Đúng không? Chúng ta thấy không? Đó. Tuy là tượng trưng, là biểu pháp, nhưng đem lại lợi ích cho thế gian. Vì là gì? Là biểu pháp hướng chúng ta, hướng chúng sinh đến gì? Đến với những điều thiện, đến với những điều tốt đẹp, chân thiện mỹ. Cho nên biểu pháp đó là biểu pháp tốt, tượng trưng đó là gì? Là tượng trưng tốt. Thì chúng ta vẫn gì? Vẫn phải y giáo phụng hành để mà làm vậy. Đó, đó là gì? Nói về ý đấy. Chúng ta thấy ý chúng ta suy nghĩ ra nhiều lắm, tâm ý chúng ta suy nghĩ nhiều lắm, rồi hết gì? Ý lực sang đến gì? Đến nguyện lực. Nguyện lực ở đây tức là gì? Chỉ cho cái nguyện lực giáo hóa độ sinh của các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng sinh ở khắp mười phương thế giới cầu phát nguyện, cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, không phải để hưởng thụ, không phải là về đó để ăn chơi, về đó để nghỉ dưỡng, mà về đó thì gần Phật, nghe pháp, tinh tiến tu học. Để làm gì? Để trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Cho nên là chúng ta thấy trong cái khoa cúng tổ của các chùa, đại số các chùa chúng ta thấy khi mà các tổ viên tịch rồi thì chúng ta cúng tổ là thường ấy, thỉnh tổ lên xin là các ngài này là không trụ mãi ở cõi an dưỡng Tây Phương Cực Lạc, về nơi đó rồi xin thì các ngài lại thì thương tưởng hậu học chúng con và tất cả chúng sinh còn đang mê lầm lặn hụp ở trong biển sinh tử, biển khổ sinh tử luân hồi này, để các ngài gì gọi là hội nhập Sa Bà. Hội nhập tức là quay về thế giới Sa Bà này để giáo hóa độ sinh. Đó. Đó, chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên một số những vị sư xuất gia không học, không nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, họ cho là pháp môn tịnh độ chúng ta là mê tín dị đoan, đi tu rồi mà còn cầu gì ạ? Cầu sung sướng, đi tu rồi còn cầu một cái thế giới có đầy vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, vân vân, để tạo thành cõi nước, tạo thành ao báo, tạo thành rừng cây, tạo thành nhà lầu cát, tạo thành nhà phan phướn, tạo thành nhà, đủ các thứ vật dụng y báo sang trọng tốt đẹp để cho mình ở. Vậy làm có phải đi trái lại với lời Đức Phật Thích Ca không? Đức Phật Thích Ca ngày khi còn làm thái tử, vợ đẹp, con ngoan, cung vàng điện ngọc, ngài còn buông bỏ hết để xuất gia tu hành khổ hạnh. Sau này thành Phật rồi, ngài ngày ăn một bữa đầu đội trời, chân đạp đất. Tại sao bây giờ đệ tử của Đức Phật, đặc biệt là những vị tu theo Phật giáo Đại Thừa, mà trong Phật giáo Đại Thừa thì đặc biệt những vị tu theo Tịnh Độ Tông, lại suốt ngày cứ mơ tưởng là sinh về Tây Phương để hưởng cái gì? Để hưởng một cái, an hưởng một cái trụ ở trong cái cảnh giới mà an hưởng gì? Lầu lài đài điện cát, tất tần tật y báo ở Tây Phương Cực Lạc trang trọng như thế, tốt đẹp như thế, vân vân. Thì như vậy có phải là các vị đi tu để cầu gì? Cầu được giàu sang, phú quý, vinh hoa không? Có đi trái lại với Thích Ca, lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Đi tu là để thiểu dục chi túc cơ mà, đi tu là phải khổ hạnh cơ mà, tại sao các ông cứ cầu về cái thế giới đó? Có phải là tà ma ngoại đạo không? Không. Thầy xin thưa với các quý vị là không. Vì sao bảo là không? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta phải nhớ là đấy chỉ là, đấy chỉ là phương tiện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hóa hiện ra mà thôi. Do công đức thù thắng, thần thông nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện muốn thành lập ra một cái thế giới thanh tịnh trang nghiêm như thế, thọ lượng vô lượng vô biên như thế, công đức phúc báo này đẹp đẽ tôn quý như thế, trang nghiêm như thế, thanh tịnh như thế, để là cho gì? Cho chúng sinh, cho chúng chư thiên, cho tất cả thế gian và gì? Và chúng chư thiên ở trên khắp các cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó nhìn vào nó thấy cung điện của chư thiên đẹp so với cung điện của cõi Tây Phương Cực Lạc á, giống như ngôi nhà tranh vách đất của cái người nông thôn vùng sâu vùng xa với cái ngôi nhà biệt thự ở ở thủ đô, ở thành phố vậy. Chúng ta thấy không? Đó. Ví dụ cái tấm y phục y áo của chư thiên ở trên cõi trời dục giới sắc giới cũng chỉ giống như là chiếc áo rách của người nông dân đó, vá chằng vá đục, tích kê lên tích kê xuống, ở mông ở gối ở bất cứ chỗ nào đó. Tích kê là thế nào? Tức là vá gì, thêm miếng vải khác vào, nó rách rồi không thể vá chằng lại được nữa, phải thêm một cắt cái miếng vải khác vá vào, gọi là tích kê. Bây giờ giới trẻ bây giờ có khi nói đến tích kê là không biết cái gì tích kê nữa. Tính là lấy một cái miếng vải mới vừa vặn đó, đắp vào cái miếng gì, cái miếng rách của cái quần áo cũ đó vá vào, gọi là tích kê. Không chỉ tích kê một lần mà ngày xưa có thể tích kê đến thì 3-4 lần. Tức là cái miếng rách rồi, chỗ đấy là rách rồi, nhưng mà lại nó mặc thì nó cũ rồi, nó lại rách thì đem về vá tiếp một miếng nhỏ hơn vào cái chỗ rách đấy, gọi là tích kê đến thì đến vài lần. Cuộc sống ngày xưa nó khổ thế, gọi là tích kê. Đấy, chẳng khác gì. Nếu bây giờ đem y áo của chúng chư thiên so với gì, y áo của các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc, chẳng khác gì y áo gì rách vá của gì, những người ở nông dân, những người ăn xin ăn mày ở đầu đường xó chợ, đem gì, đem so sánh với bộ com lê có calavat gì của tổng thống, của thủ tướng, của bộ trưởng, của những người có chức có quyền có phúc báo vậy, và những người đại gia vậy, những bậc đại gia giàu có vậy. Chúng ta thấy làm sao mà so sánh được, đúng không? Hai bên nó so sánh với nhau thì quá khập khiễng, quá khập khiễng, không thể dùng lời nói có thể diễn tả được vậy. Từ cung điện cho đến y áo, cho đến thân tướng, thân tướng của chư thiên bảo trang nghiêm đẹp đẽ ư? Cõi dục giới bảo đẹp đến như gì? Đến như Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua của cõi tam thập tam thiên, đẹp như vua của cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Tha Hóa Tự Tại, nhấn đến đẹp như các vị vua Phạm Thiên ở trên cõi để cõi sắc giới, các vị ở cõi trời Quang Âm Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, vân vân đó, nhấn đến gì đẹp đẽ như thế so với chúng thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc, ở hạ phẩm hạ sinh còn không thể sánh, trăm ngàn muôn nước cái triệu tỷ phần không bằng được một phần. Về các quý vị nhấn đến gì là tuổi thọ của chúng chư thiên cao nhất ở trong cõi trời vô sắc giới, thọ 80 vạn đại kiếp đó, đem so với gì thọ mạng, so công đức, so sánh thọ mạng, so sánh công đức, so sánh phúc báo, so sánh thần thông với chúng ở cõi hạ phẩm hạ sinh ở Tây Phương Cực Lạc, trăm nghìn muôn nước triệu tỷ phần không bằng gì một phần vậy, hằng hà sa số phần đem so sánh không bằng một phần vậy. Các quý vị, trong kinh này Đức Phật nói như thế chứ không phải là thầy bịa ra, không phải chúng tôi thì bịa ra cái lời nói này, mà trong kinh chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Cho nên là chúng ta thấy Khi mà chúng chư thiên họ khởi lên cái tâm gì cống cao ngã mạn, họ nói rằng ta mới là cái người gì có phúc báo nhiều nhất, ví dụ thế, ta mới là người có phúc báo nhiều nhất, có cung điện đẹp nhất, có gì tuổi thọ dài nhất, thì đấy đem so sánh đi, cõi Tây Phương Cực Lạc hạ phẩm hạ sinh nhá, tuổi thọ còn gì còn hơn tuổi thọ các ông vô lượng, cung điện nó gì còn trang nghiêm đẹp đã thanh tịnh hơn cung điện của các ông vô lượng, y áo và gì và tất cả y báo còn tốt hơn gì các ông vô lượng vô biên hằng hà xa số phần không bằng một phần vậy. Đó. Cho nên nó chúng chư thiên ra đây nó mới tâm phục khẩu phục. Cho nên là con người chúng ta thì ở thế giới này khổ quá rồi, muốn tìm một cái nơi nào để nghỉ ngơi thì mới cầu sinh ở Tây Phương Cực Lạc để nghỉ ngơi một thời gian, sau đó thì tu tiếp, chiến đấu tiếp, đúng không? Chứng được quả vô sinh rồi thì chúng ta có ở thế giới đó được hưởng thụ không, mà là phân thân vô số biến khắp mười phương, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh cơ mà các quý vị. Chúng ta nhớ cái điều đó. Trong kinh Phật, trong pháp môn tịnh độ chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta hành đạo như thế. Dạy chúng ta thì tu tập là như thế. Dạy chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc làm như thế. Đó cho nên đây mới gọi là nguyện lực. Cái sức nguyện lực của các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc lớn lao như thế đó các quý vị. Cho nên á, đối với hàng vô tri, hàng nhị căn tiểu thừa, không hiểu được lời Phật dạy, không hiểu được nguyện đã Phật làm, không hiểu được lời Phật dạy ở trong kinh điển Đại Thừa, không hiểu được hạnh được nguyện của Phật, của chư Tổ, họ cho rằng chúng ta đi sai mê lầm, lạc lối mê tín dị đoan, lợi dụng Phật pháp thế này thế nọ thế kia vân vân, thực là gì ạ? Là đáng thương vậy. Chúng ta đáng thương cho họ thôi, chứ chúng ta cũng không gì đi gọi là chửi bới, chỉ trích, nguyền rủa họ làm cái gì. Chúng ta chỉ đáng thương cho họ, giống như trong phòng phẩm Tòng Địa Dũng Xuất Bồ Tát có vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Đó. Trong thời mạt pháp, ngài thì hiện ra chỉ để đi tán dương khen ngợi và nói với mọi người rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Rồi mọi người thấy như vậy rồi đem chửi, đem gì, đem đất đem đá rồi ném rồi đánh cho xếp đầu mẻ chán chảy máu me bê bết ra, nhưng mà gì? Ngài vẫn gì vẫn không bỏ cái hạnh gì cái hạnh là đi tán dương khen ngợi và mong cho người khác thành Phật. Thế chúng ta không được khởi cái tâm gọi là ghét họ, căm thù họ, oán hận họ, hờn trách họ, mà chúng ta chỉ khởi cái tâm từ bi thương xót cho họ mà thôi. Do nghiệp chướng, do vô minh vẫn còn cứ nghĩ rằng mình đã chứng đắc thánh quả rồi. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói chưa chứng đã tự cho mình đã chứng, chưa đắc cứ nghĩ là mình đã đắc. Cho nên sinh tâm gì? Sinh tâm gọi là tăng thượng mạng. Cho nên là mất đi cái lợi lớn đó là không thể thành Phật được vậy. Mà chỉ chứng được cái quả nho nhỏ thôi vậy, cho là cái đó là đủ rồi vậy. Đó. Cho nên chúng ta phải thương họ và phải phát nguyện giống như Bồ Tát Thường Bất Khinh ấy. Sau khi thành Phật, mình sẽ nguyện rồi sẽ tìm đủ mọi cách để đến để giáo hóa, để độ cho những người đó. Giống như Bồ Tát Thường Bất Khinh ấy, những vị tăng thượng mạn đó nghe Bồ Tát nói rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật đó, thì thường chửi bới, thậm chí là đánh ném xua đuổi. Nhưng mà gì? Cho dù họ dùng đất đá đánh ném xua đuổi, vừa chạy vừa gì? Vừa chạy vừa nói là tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Vậy chúng ta phải tu như thế. Và Bồ Tát Thường Bất Khinh đó chính là ai? Chính là tiền thân của Đức Phật gì? Thích Ca Mâu Ni Phật vậy các quý vị. Đó, người học đạo chúng ta phải phát nguyện như thế. Đó gọi là gì? Gọi là phát gì? Cái phát nguyện đây gọi là nguyện lực vậy. Nguyện lực rồi thì có gì? Có phương tiện lực nữa. Phương tiện lực chứ, chính là những phương tiện thiện xảo, những phương tiện thù thắng để dẫn dắt ra quần mê, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh được bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện vậy. Cho nên phương tiện lực chính là dùng những phương tiện khéo léo, thiện xảo để dẫn dắt, để khuyến dụ, để khuyên răn, để dạy bảo cho mọi người học Phật và tu theo Phật pháp vậy. Đấy chính là phương tiện lực. Đấy là cái sức phương tiện gì? Lớn mới làm được cái việc đó. Còn người không có sức phương tiện nó cứ cứng rắn, cứ bảo Phật dạy như thế, phải làm đi như thế, nếu không làm như thế là gì? Là sai lời Phật dạy. Như thế chúng ta khư khư đó gọi là chấp pháp. Xin thưa các quý vị Phật tử, đấy gọi là chấp pháp. Mà chấp pháp đó thì khó, buông bỏ vô cùng, khó giáo hóa, khó độ vô cùng các quý vị. Đó. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đang có mấy cái hệ phái, họ cứ tự xưng họ là người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, tu theo Phật giáo gì chính truyền của Đức Phật Thích Ca, còn ngoài ra đều là gì, đều là Phật giáo Lai Căng, Phật giáo Bà La Môn, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo gì Hán Hóa, vân vân và vân vân. Họ cho rằng gì, đấy không phải là lời của Đức Phật Thích Ca nói. Hạng người này họ chấp vô cùng, chúng ta không thể nào giáo hóa được họ, không thể nào gì tiếp độ được họ, mặc dù chúng ta biết họ rất sân. Cứ khi nói đến gì, nói đến các quý thầy tu theo Phật giáo Đại Thừa một cái là họ chửi. Họ chửi, và họ gần như là muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Họ nói là gì, chúng ta là con ma phá hoại Phật giáo thế này thế nọ kia, đủ các lời lẽ xấu xa họ văng ra ở trên đầu môi chóp lưỡi của họ. Chúng ta thấy tu như vậy là khổ ấy, sướng gì? Tu mà coi ai cũng như kẻ thù rất là khổ ấy, sướng gì các quý vị? Tu mà coi nhìn người tu cũng như kẻ thù đấy, sướng gì các quý vị? Chúng ta thấy nếu chúng ta có phương tiện lực, như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ấy, coi tất cả các tôn giáo bạn cũng đều như là người Phật tử, đều như là người xuất gia, đều như người học Phật vậy. Cho nên Hòa Thượng thì không có kẻ thù. Hòa Thượng không coi các chức sắc của tôn giáo bạn là đối thủ, là kẻ thù. Cho nên Hòa Thượng được tất cả những các vị tôn giáo bạn ấy coi Hòa Thượng như là một gì? Một người bạn tốt. Đó, như một người bạn tốt. Và thậm chí họ còn coi Hòa Thượng như là gì? Là một chức sắc ở trong tôn giáo của họ. Khi mà Hòa Thượng giảng được cả kinh Koran, giảng được cả kinh Tân Ước, giảng cả kinh Cựu Ước và giảng được cả một số các kinh sách của các tôn giáo bạn khác nữa. Chúng ta thấy không? Đó. Đem cái phương tiện lực, cái tâm từ bi hỷ xả bao dung chùm hết tất cả. Đấy mới là điều gì? Quan trọng. Muốn làm được cái điều đó thì phải có sức mạnh của gì? Của phương tiện vậy. Gọi là phương tiện lực. Đó. Chứ chúng ta cứ khư khư mà chấp pháp á. Trong kinh A Hàm Phật dạy như thế, là trong kinh Nikaya, kinh Trung Bộ Kinh Phật dạy như thế, Trường Bộ Kinh Phật dạy như thế, Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy như thế, và Tương Ưng Bộ Kinh Phật dạy như thế, vân vân. Nếu không phải là những bộ kinh đó thì không phải là Phật pháp. A Di Đà Phật. Như thế thì đó gọi là chấp pháp, không bao giờ mà giải thoát được. Đau khổ đấy các quý vị, tu như vậy là khổ. Mình cứ nghĩ là mình đứng lên để gì? Để gọi là tuyên truyền chính pháp và gọi là xô dẹp tà pháp. Nhưng thực tế là mình chắc gì mình đã gì? Đạo hạnh của mình đã bằng người ta. Sự tinh tiến là tu hành chắc gì mình đã bằng người ta. Sự trì trai giữ giới chắc gì mình đã bằng người ta. Công đức giáo hóa độ sinh, khiến cho nhân gian là hướng thiện, chắc gì mình đã bằng người ta. Mà mình đã muốn là gì? Đi giáo hóa người ta, đi phá mê khai ngộ cho người ta. Các vị nghĩ xem, mấy cái ông chủ tịch xã, chủ tịch phường, mấy ông công an á, mấy ông bảo vệ khu phố, chúng ta còn chẳng giáo hóa được họ, chẳng độ được họ. Huống chi là ông chủ tịch huyện ông, chủ tịch tỉnh, huống chi là ông bộ trưởng ông gì, ông thủ tướng, ông tổng thống ông, chủ tịch nước vân vân, đúng không? Đó chúng ta thấy. Vì sao chúng ta mấy cái ông gì, chủ tịch xã, chủ tịch phường, mấy ông an ninh xã, an ninh phường chúng ta còn chẳng giáo hóa được? Vì công đức, phúc báo, trí tuệ và cái gì, cái phương tiện lực để nhiếp chúng của chúng ta không, chưa làm được gì lợi ích cho gì, cho nhiều người, thì chúng ta nói được ai? Không nói được. Chúng ta muốn nói được người thì chúng ta phải làm được gì cho người? Chúng ta muốn nói được xã hội có sự ảnh hưởng lớn ở trong xã hội, trong đất nước, thì chúng ta phải gì? Phải làm được cái gì cho xã hội, cho đất nước, đem lại lợi ích an lạc thực tế gì cho đất nước, cho chúng sinh, cho người dân, thì họ mới gì? Họ mới tin, mới kính và mới gì? Mới theo mình. Cho nên chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đến như là Tổng thống Mỹ còn cung kính chắp tay mời ngài vào trong tận trong Nhà Trắng, hay là như Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân cũng thế. Ông George Bush, Bút Cha nhé, ông George Bush, ông Bút Cha ấy. Có hai ông Bút, ông Bút Cha và ông Bút Con đều là Tổng thống Mỹ. Hai bố con đều là Tổng thống Mỹ. Bố làm Tổng thống trước, gọi là Bút Cha. Còn gì ạ? Còn thỉnh thị những cái việc lớn của quốc gia với Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân nữa. Chúng ta thấy. Rồi như là Thủ tướng Nhật Bản còn quy y dưới gì? Dưới chân Hòa Thượng ở Tịnh Không. Chúng ta biết Nhật Bản khi mà Thủ tướng Nhật Bản Koizumi còn đang làm mà Thủ tướng Nhật Bản là cường quốc số 2 thế giới, Mỹ là cường quốc số 1 thế giới và Nhật Bản là cường quốc số 2 thế giới. Một cái vị nguyên thủ cường quốc số 2 thế giới mà quỳ dưới chân Hòa Thượng để thọ tam quy ngũ giới để tu hành, thì chúng ta phải biết rằng cái đức cảm hóa và cái gì, cái giới luật trang nghiêm, cả thân giáo và khẩu giáo của Hòa Thượng ấy, phải vượt xa gì, vượt xa cái ông Thủ tướng ấy, Nhật Bản đó rồi, thì họ mới chịu khuất phục, họ mới chịu quỳ gối, mới chịu gì, chắp tay để cầu, khất cầu chính pháp, khất cầu giáo pháp nơi Hòa Thượng. Chúng ta phải nhớ cái điều đó, phải biết cái điều đó. Học Phật chúng ta phải nhìn vào gì, cái việc thực tiễn ở thế gian chúng ta, để chúng ta đánh giá, chúng ta một phần nào đánh giá, một phần nào chúng ta gì, nhìn nhận ra đâu là chính pháp, còn đâu không phải là chính pháp. Nếu chúng ta không phải là chính pháp thì không bao giờ những cái tầng lớp thượng lưu, những nguyên thủ quốc gia như vậy họ lại quỳ gối để chắp tay trước một vị tu hành gọi là nhỏ nhoi như chúng ta để khất cầu giáo pháp vậy. Không đơn giản đâu các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ một số những vị cứ ra giả vỗ ngực ta đây và ta mới là người tu theo giáo pháp của Phật Thích Ca, ta mới là người hoằng pháp, ta mới là người gì, đi đúng chính đạo. Xin lỗi các quý vị. Nếu như mà để cho một mình các quý vị chuyển bánh xe pháp của Đức Phật thì các tôn giáo khác gì, nó lấn hết, nó lấn vào đến tận cửa chùa rồi, đến tận tịnh xá các quý vị, tịnh xá các quý vị rồi, các quý vị còn không giữ được cái gì, cái tịnh xá của vị mà tu nữa, chứ đừng nói là gì, nói là đem Phật pháp để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Xin thưa các quý vị, đây là những lời gì? Nói rất chân thành và rất là thật lòng và rất là gì, thực tiễn trong cuộc sống chúng ta thấy. Cho nên là phương tiện lực, dùng cái sức phương tiện khéo léo để dẫn dắt, để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh, đây là một việc làm hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với sự phát triển của gì, của nhân loại, của xã hội, của đất nước cũng như của gì, của thế giới vậy các quý vị. Nhớ cái điều đó. Đấy. Rồi sau phương tiện lực gì? Là thường lực. Thường ở đây là gì? Là chỉ cho sự thường hằng, không biến đổi, không thay đổi, không dao động, không gì thoái lui, gọi là thường lực. Tức là cái sức gì? Cái sức tinh tiến gì? Mà cái đại nguyện đó, giáo hóa, độ sinh là gì? Là miên viễn. Không có ngày thoái chuyển. Cũng chẳng cần phải nghỉ ngơi, vì các ngài có cái tấm thân cái tấm thân sinh tử như chúng ta, cái tấm thân sinh lão bệnh tử như chúng ta đâu mà các ngài phải nghỉ ngơi. Thân đấy là thân gì? Biến hóa sinh. Cái thân đấy do công đức tạo thành trang nghiêm, cho nên trong một khoảng bữa ăn có thể gì? Phân thân vô số biến khắp mười phương cơ mà. Không dùng thân này thì dùng thân kia. Cho nên cái sự giáo hóa, độ sinh, nguyện lực của các ngài là thường hằng, không gì biến đổi, không gì thoái lui, gọi là thường lực và thiện lực. Thường lực và thiện lực. Thiện lực này lúc nào tất cả những việc làm, từ tâm nghĩ đến những gì, lời nói, hành động, nhân đến những phương tiện đều là gì? Đều là thiện hết, đều là lành hết, đều là tốt đẹp hết. Chứ các ngài không đem một cái gì bất thiện, cái gì xấu ác, cái gì không đúng với gì, không đúng với quy luật nhân quả để giáo hóa cho chúng sinh, để dạy bảo chúng sinh. Vì các ngài có trí tuệ lực, có thiền định lực. Ở đấy sau thiền lực chúng ta đây có định lực. Có định lực cho nên các ngài không còn bị cái tâm dao động, cái tâm con khỉ và ý con ngựa gì, nó thay đổi được nguyện lực cũng như là phương tiện lực, thường lực, vân vân các lực của ngài nữa. Cho nên nhân có gì? Có thiền định. Cho nên gì? Các ngài trí tuệ phát sinh. Cho nên cái sức trí tuệ đó gì? Là hiểu biết được tất cả các pháp. A-di-đà Phật thuyết pháp gì, các ngài đều biết hết. Sau khi biết rồi là đem gì? Đem đi giáo hóa độ sinh. Không chỉ A-di-đà Phật thuyết gì các ngài biết, mà tất cả khắp mười phương chư Phật tuyên thuyết cái gì, các ngài đều tiếp nhận và thuộc lòng được ngay, biết hết được ngay, thấu tỏ được ngay, gọi là giác ngộ được ngay. Cho nên đó gọi là tuệ lực. Vì có tuệ lực ấy cho nên các ngài đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh biện tài vô ngại. Thuyết pháp thì như nước gì? Như nước chảy, không có, không có gì, có vướng bận là chút chi. Đó. Đấy gọi là tuệ lực. Cùng với gì? Đa văn lực. Đa văn lực ở đây là chỉ cho gì? Là chỉ cho giống như là tôn giả A Nan đó, gọi là đa văn bậc nhất đó. Đa văn thế là gì? Gọi là học nhiều, nhớ lâu. Học nhiều nhớ lâu, học tất cả và nhớ được tất cả. Học tất cả pháp và nhớ được tất cả pháp. Rồi á, không chỉ nhớ mà còn gì? Đem thuyết được tất cả pháp, gọi là đa văn. Đa văn tức là gì? Nghe nhiều, hiểu rộng, biết khắp vậy. Nói đến cái gì biết cái đó gọi là đa văn. Vì chúng tôi bây giờ cái gì chúng tôi chưa học á thì chúng tôi không biết được. Nhưng còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì các ngài học tất cả rồi, cho nên bây giờ muốn biết cái gì các ngài biết được ngay, muốn nói cái gì các ngài tự nói được ngay. Đó gọi là đa văn. Những lời các ngài nói ra đều khiến cho chúng sinh là hoan hỷ, tín thọ, phụng hành. Đó gọi đa văn. Còn chúng tôi thì chưa có đa văn, cho nên nói ra đôi khi thì đôi những lúc còn nói nhầm, nói sai, đôi những lúc phải xin lỗi các Phật tử chúng ta, đúng không? Đó. Vì sao? Vì chúng tôi chưa có đa văn lực. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ bậc thượng thiện nhân, hạ phẩm, hạ sinh đã có đa văn lực rồi các quý vị. Rồi có thí, có giới, có nhẫn nhục lực. Thí tức là bố thí, ba la mật đó. Giới tức là gì? Là thọ trì giới luật một cách thanh tịnh, gọi cũng gọi là giới ba la mật đó. Nhẫn tức là gì? Là nhẫn nhục. Không có. Các ngài cho dù phân thân đi khắp mười phương cứu độ chúng sinh, mà chúng sinh nó càng cường, nó khó độ, nó gì, nó chửi, nó mắng, nó gì, nó coi thường các ngài, nó chỉ mặt các ngài đó, mày là cái đồ gì, đồ giả tạo, cái đồ gọi là lợi dụng Phật pháp, đồ ăn cháo đá bát, đồ phản phúc, đồ phản thầy. Thầy mày là gì, là Thích Ca Mâu Ni Phật mà mày chẳng niệm, mày suốt ngày đi niệm A Di Đà Phật, cái đồ phản thầy. Nhưng chúng ta vẫn gì A Di Đà Phật được. Vì sao? Vì sức nhẫn nhục của các vị Bồ Tát ở thế giới đó thì biết rằng là niệm A Di Đà Phật cũng chính là đang niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật dạy ở trong kinh là khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Tức là chúng ta niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương, chúng ta đang y giáo phụng hành lời dạy của ai? Lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên niệm A Di Đà Phật cũng chính là đang niệm gì? Thích Ca Mâu Ni Phật. Kẻ chấp trược ngu mê mới không biết được điều đó. Nhưng họ quay lại họ chửi các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân hóa thân đi để ra hóa độ sinh đó, vân vân, các bậc tổ sư hoặc những người tu hành theo pháp môn tịnh độ chúng ta, nếu chúng ta chưa phải là Bồ Tát nhưng chúng ta nhẫn được thì chúng ta thì vẫn nhẫn, thì đó gọi là nhẫn nhục lực, tức là sức nhẫn nhục là lớn lao, khiến cho không ai có thể phá được cái gì, cái niềm tin và chí nguyện tu theo pháp môn tịnh độ và hoằng pháp môn tịnh độ, truyền pháp môn tịnh độ của chúng ta vậy đó. Rồi tinh tiến lực, thiền định lực. Tinh tiến là chỉ cho cái sự tinh tiến, không có dừng nghỉ. Thiền định lực là chỉ cho gì? Cái sức thiền định là gì? Là gọi là nhất tâm, không có vọng động vậy. Do có thiền định cho nên ngồi thiền ở Tây Phương Cực Lạc mà phân thân vô số, biến khắp mười phương để thượng cầu Phật đạo, hảo hóa chúng sinh được vậy. Rồi cùng với gì? Với trí tuệ lực. Trí tuệ lực tức là cái sức trí tuệ rộng lớn, không cái gì là không biết vậy. Cái gì cũng biết gọi là trí tuệ lực. Không chỉ biết trong một thế giới, biết sự vật hiện tượng trong một thế giới mà biết gì? Biết được tất cả các sự vật hiện tượng, biết được tất tần tật gì? Văn ngôn cụ nghĩa của gì? Của mười phương ba đời chư Phật ở khắp mười phương thế giới. Đó gọi là có trí tuệ lực. Đấy. Rồi thì có chỉ, có chính niệm mà chỉ quán lực. Chính niệm tức là gì? Là nhớ nghĩ một cách chân chính. Chỉ quán lực, chỉ tức là gì? Là chỉ và quán, là chỉ cho hai phương pháp gì? Tu chỉ và tu quán. Chỉ tức là gì? Là dừng lại. Quán tức là gì? Là quán chiếu. Cái sức gì? Tu tập đó, chỉ quán ở trong nhà Phật chúng ta vậy đó. Rồi mọi thần lực thông tỏ, đúng như pháp điều phục. Tức là mọi thần lực như là từ lúc nãy là từ cái gì, bắt đầu từ gì lực, từ nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực, cho đến gì, cho đến chính niệm chỉ quán lực này. Đức Phật Thích Ca nói là các vị Bồ Tát thánh tăng thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là gì, là đầy đủ các gì, các loại lực ấy, nhấn đến vô lượng vô biên gì lực, các ngài cũng gì, cũng đầy đủ. Đây chỉ là tạm thời gì, nêu ra một số lực tiêu biểu như thế để cho chúng ta, để chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta tín, chúng ta thọ, chúng ta phụng hành mà thôi. Các Phật tử chúng ta hiểu không? Hả? Hiểu không? Hôm nay giảng hơi cao một chút hả? Nhưng hiểu, là hiểu là tốt. Cho nên mới nói là mọi thần lực như thế. Mọi thần lực gì? Các ngài đều thông tỏ, đúng như pháp điều phục. Mọi nghiệp lực chúng sinh hết sạch chẳng còn chi. Các ngài thể hiện ra giáo hóa chúng sinh, độ cho chúng sinh. Dần dần chúng sinh cũng gì, cũng tiêu sạch những cái nghiệp chướng, để gì? Để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc vậy. Những thần lực như thế tất cả đều đầy đủ. Rồi thân tướng được tốt đẹp, đủ công đức biện tài, trang nghiêm mà không khuyết thiếu, cõi thế chẳng ai bằng. Tức là ý nói là các vị thánh tăng Bồ Tát thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc á, thân tướng thì tốt đẹp trang nghiêm, hóa sinh từ ao sen mà sinh ra 32 tướng tốt, và vô không chỉ 32 nữa, là vô lượng tướng tốt, vô lượng tướng hảo, gọi là được vô lượng tướng, vô lượng hảo, không thể nào thì mà tính đếm hết á, tướng tốt và vẻ đẹp vậy. Rồi thọ lượng cũng gì, vô lượng vô biên. Thần thông thì các thần thông lực, trí tuệ lực, đại nguyện lực, phương tiện lực vân vân, như nói lúc nãy ra đều là đầy đủ viên mãn hết vậy. Cho nên thì không còn khiếm, không còn khuyết thiếu một chút nào. Cõi thế thì chẳng ai bằng. Không chỉ cõi thế thì mà khắp cả các cõi Phật mười phương khác cũng khó có cõi nào bằng được vậy. Rồi thường cung kính cúng dường vô lượng các đức Phật và được các đức Phật đều cùng nhau khen ngợi, rốt ráo đủ muôn hạnh, lục độ ba la mật. Đây nói đức Phật nói là các vị Bồ Tát Thánh Tăng và thượng thiện nhân Tây phương Cực Lạc thường là cung kính cúng dường vô lượng các đức Phật khắp mười phương. Rồi được các đức Phật đó thì đều cùng nhau khen ngợi và giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho. Rồi các vị Bồ Tát Thánh Tăng thượng thiện nhân ở Tây phương Cực Lạc thì nhờ những cái việc làm tốt và đi cúng dường các đức Phật lại được các đức Phật thọ ký cho nên gì muôn hạnh các ngài thì đầy đủ thượng cầu Phật đạo hạ chúng sinh, muôn hạnh đều rốt ráo đầy đủ, cho nên các ngài đều viên mãn sáu pháp ba la mật, như bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật, các ngài đều đầy đủ vậy, đó gọi là đầy đủ các pháp ba la mật. Rồi không chỉ đầy đủ các pháp ba la mật mà tu các môn tam muội không vô tướng vô nguyện. Các môn tam muội đó chẳng sinh cũng chẳng diệt, xa lìa mọi địa vị, thanh văn và duyên giác. Tức là các ngài ở Tây phương Cực Lạc thường tu ba môn tam muội là gì? Là không, vô tướng và vô nguyện. Đây là ba môn đại tam muội ở trong nhà Phật chúng ta. Trong các kinh điển Phật giáo Đại thừa thường nói tới đó là không, vô tướng và vô nguyện. Đạt được ba môn tam muội này thì tâm chẳng còn sinh diệt, xa lìa tất cả mọi địa vị của thanh văn và duyên giác, tức là tiến tới hàng đại Bồ Tát tu đi cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển như vậy. Rồi Đức Phật lại bảo tiếp là A Nan, ông nên biết các vị Bồ Tát kia thành tựu được vô lượng vô biên các công đức như ta vừa nói trên, đó mới chỉ lược qua. Nếu mà nói rộng ra, thời trải qua trăm nghìn muôn kiếp không cùng tận, là phần kết lại của quyển chung này. Thế là quyển gì? Quyển thứ hai này. Kinh Vô Lượng Thọ có ba quyển: quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Thì phần kết của quyển chung chúng ta thấy sau khi giới thiệu một loạt những bài giảng mà chúng ta vừa học vừa qua đó, ở trong kinh đó, đúng không? Đó thì đến đoạn kết của quyển chung Đức Phật nói gì? A Nan, ông nên biết. Không chỉ ông A Nan nên biết mà tất cả chúng ta thì cũng đều phải nên biết vậy. Biết là sao? Biết là các vị Bồ Tát Thánh Tăng và thượng thiện nhân ở Tây phương Cực Lạc kia là gì? Thành tựu được vô lượng vô biên các công đức như Đức Phật Thích Ca vừa nói ở trên, như chúng ta vừa học trong suốt những ngày qua, những bài giảng vừa qua. Rồi Đức Phật còn nói gì? Đó mới chỉ là để lược qua mà thôi. Nếu mà nói rộng ra, Đức Phật nói là đấy, đó thì là Như Lai mới chỉ lược nói qua, nói lược qua mà thôi. Nhưng còn nếu nói rộng ra một cách tỉ mỉ, một cách gọi là chú đáo tròn đầy đủ thì cho dù có trải qua gì trăm nghìn muôn kiếp cũng không thể cùng tận, tức là không thể nói hết được vậy. Đó. Và kết lại là Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh hết quyền chung, tức là hết quyền thứ hai. Quyền chung ở đây tức là chung ở đây là giữa ở đây tức là có là quyền thứ hai, vì tất cả có ba quyền mà, thì đó chính là hết quyền thứ hai. Thì hôm nay chúng ta hết giờ nghỉ ở đây, mai chúng ta học tiếp. Trước khi nghỉ thì xin thông báo là các Phật tử chúng ta tu theo khóa sáng, thì sau đó thì có cái bài thể dục tâm pháp, dịch cân kinh ấy, để rèn luyện sức khỏe, để trợ duyên cho cái việc gì? Chúng ta phòng chống dịch bệnh COVID được tốt hơn, thì có thân thể mạnh khỏe tức là chúng ta phòng chống tốt hơn rồi, đúng không? Cộng với là giãn cách 5K vân vân, thì chúng ta sẽ sẽ tốt hơn thôi, sẽ tốt thôi, tốt đẹp thôi. Làm sao đó mà hết dịch chúng ta thầy trò chúng ta lại tiếp tục gặp nhau, tiếp tục đi pháp hội, tiếp tục tổ chức pháp hội, tiếp tục gì mở các khóa tu nữa, thì đó mới để bao giờ chúng ta đầy đủ công đức để vãng sinh Tây Phương mới phải tốt. Cho nên cứ sau mỗi khóa tu buổi sáng mà các sư tu trực tuyến với các Phật tử chúng ta tu trực tuyến, các Phật tử tu trực tuyến với các sư đó, thì ngay sau đó chúng ta cởi y áo dài ra, chúng ta cả nhà chúng ta tiếp tục chúng ta tập cái bài dịch cân kinh để rèn luyện sức khỏe, thể dục tâm pháp, vừa khỏe vừa gì vừa niệm Phật. Đã dạo nay thầy cũng chịu khó tập cái đấy lắm. Các Phật tử cứ tập đi, chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì chúng ta được mạnh khỏe, được bình an. Vì vừa tu vừa niệm Phật mà, một câu Phật hiệu tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ cơ mà. Đặc biệt là những bà con ở trong vùng dịch F1, F0 mà vẫn còn có sức khỏe, và các vị cứ chịu khó thực hiện cái phương pháp là vẩy tay dịch cân kinh của tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày dạy này. Chúng ta vừa tiêu được nghiệp chướng, vừa có sức khỏe, vừa có tinh thần tốt để chống dịch, để chống lại cái con virus xâm nhập cơ thể chúng ta, thì khiến cho thì chúng ta được mau lành, mau khỏe vậy. Vừa kết hợp giữa thuốc Đông y Tây y mà Bộ Y tế, các y bác sĩ họ kê đơn, đó là những người mà không may mà bị nhiễm rồi, bị F0, thành F0 rồi, thì vừa kết hợp với nếu còn có sức khỏe, còn có thể vận động được, thì cứ chịu khó mỗi ngày đến 3 đến 5 lần vẩy tay dịch cân kinh như gì thầy hướng dẫn đó, đảm bảo với các quý vị sức khỏe các quý vị sẽ cải thiện rất là nhanh. Hay là kể cả những người không gặp bệnh, không mắc bệnh Covid nhưng mà gặp những căn bệnh khác như là ung thư, hay là bị bệnh đau đầu kinh niên, bệnh thấp khớp, rồi nhiều những cái bệnh khác, các vị cứ tu mà xem. Đây là bài dạy của tổ Bồ Đề Đạt Ma chứ không phải là của thầy. Thầy chỉ là cái người học và gì đi truyền lại ở chúng ta mà thôi. Cho nên công đức vô lượng, vừa rèn luyện sức khỏe vừa được công đức. Thầy kết hợp thêm cái gì niệm Phật vào bằng cái số đếm 1 2 3 4, 1 2 3 4 đấy, bằng cái gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó cứ một cái vẩy tay lại A, vẩy tay lại Di, vẩy tay là Đà, vẩy tay là Phật, vẩy tay là A Di Đà Phật, cứ như thế chúng ta thực hành cho 15-20 phút như thế, đảm bảo với các quý vị tội diệt phúc sinh. Nếu không may chúng ta gì mãn báo thân này, chúng ta cũng có cơ hội gì để vãng sinh Tây Phương hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, lấy một kiếm một cái tấm vé để vãng sinh Tây Phương, để vĩnh viễn xa rời cái cõi đau khổ trần lao này, cái cõi xa bà uế trược này, về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật để tu. Đó chính là báo Phật ân đức để các quý vị. Đó chính là chúng ta y giáo phụng hành lời dạy của Đức Phật Thích Ca và của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó các quý vị. Các quý vị có truyền cho nhau, người này truyền người nọ truyền người kia, một người truyền trăm, trăm truyền nghìn, truyền ra trên cho càng nhiều người biết đến để tu thì càng tốt, để học, để thực hành cái phương pháp dịch cân kinh tâm pháp của tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta càng tốt, công đức vô lượng. A Di Đà Phật.